Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam đơn độc trong khi Trung Quốc ve vãn ASEAN.
Trung Quốc hứa không xây dựng thêm ở Biển Đông.
Tổng thống Trump hoan nghênh Bắc Triều Tiên, Hoãn Bình.
Tổng thống Trump giải tán Hội đồng Cố vấn Thương mại.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Hoài Hương về việc Việt Nam đơn độc trong khi Trung Quốc ve vãn các nước ASEAN. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của Việt Hùng về lễ hội văn hóa Việt Fest năm 2017. Tiếp theo là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 8 hoan nghênh lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về quyết định ông gọi là khôn ngoan không bắn phi đạn vào lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng không hề che đậy kế hoạch phát triển phi đạn có khả năng bắn một đầu đạn hạt nhân tới Mỹ để trả đũa điều mà họ coi là đe dọa xâm lược thường xuyên của Mỹ. Tổng thống Mỹ tuần trước cảnh cáo Bắc Triều Tiên sẽ gặp phải hỏa thịnh nộ nếu đe dọa Mỹ, khiến cho Bình Nhưỡng tuyên bố là đang xem xét kế hoạch bắn phi đạn vào Guam. Tới ngày 16 tháng 8, truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên loan tin lãnh tụ Kim Jong-un của họ đã trì hoãn quyết định trong lúc chờ xem động thái kế tiếp của Mỹ. Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên đã có quyết định rất khôn ngoan và hợp tình hợp lý, ông Trump viết trên Twitter. Vẫn theo lời ông, quyết định ngược lại sẽ đầy tai ương và không thể chấp nhận. Bắc Triều Tiên lâu nay phớt lờ những cảnh báo từ phương Tây và Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng, và không chịu ngưng các cuộc thử nghiệm phi đạn và hạt nhân bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đối mặt với một loạt chỉ trích khi ông cho rằng nên quy trách cả hai phía, những người theo chủ nghĩa da trắng ưu việt và những người biểu tình phản đối họ về vụ bạo động chết người nổ ra cuối tuần qua tại Charlottesville, bang Virginia. Hôm 16 tháng 8, Tổng thống loan báo giải thể hai hội đồng cố vấn thương mại gồm những giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu của Mỹ sau khi có ít nhất 7 CEO thông báo từ chức rút ra khỏi các hội đồng này vì những lời phát biểu của Tổng thống. Phát biểu của ông Trump gặp nhiều chỉ trích, kể cả từ giới chức hàng đầu bên Đảng Cộng Hòa của ông Trump, các tư lệnh quân đội và giới lãnh đạo doanh nghiệp. Vụ bạo động hôm thứ Bảy đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi một người theo chủ nghĩa quốc xã mới lao xe tông vào những người biểu tình, chống những người theo chủ nghĩa da trắng ưu việt. Thoạt tiên ông Trump quy lỗi cho nhiều bên. Tới thứ Hai, ông lên án những người theo chủ nghĩa quốc xã mới, những người theo chủ nghĩa da trắng ưu việt và những thành viên của Ku Klux Klan phân biệt chủng tộc vì vai trò của họ trong cuộc bạo loạn. Đến thứ Ba, tại cuộc họp báo ở tháp Trump, New York, Tổng thống quay lại với nhận định ban đầu. Nhìn cả đôi bên đều có phần trách nhiệm, tôi không nghi ngờ điều đó, Tổng thống Trump nói. Ông David Duke thuộc Ku Klux Klan, phe chủ trương đề cao thuyết người da trắng thượng đẳng, ngay lập tức ca ngợi phát biểu của ông Trump. Cảm ơn Tổng thống vì sự chân thành, can đảm nói lên sự thật về vụ Charlottesville và lên án những tay khủng bố cánh tả. Tuy nhiên, những đảng viên Đảng Cộng Hòa chủ chốt đã lên tiếng phản đối quan điểm của Tổng thống Trump. Lãnh đạo Hạ viện do phe Cộng Hòa kiểm soát, Chủ tịch Paul Ryan nói, chúng ta phải rõ ràng, chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là đáng kinh tởm. Sự mù quáng này chống lại toàn bộ những gì đất nước này đại diện, không thể nhập nhằng đạo lý. Thượng nghị sĩ Marco Rubio tuyên bố, Tổng thống, ông không thể quy trách nhiệm những người theo chủ nghĩa da trắng ưu việt chỉ một phần trách nhiệm. Thống đốc bang Ohio John Kasich kêu gọi, Tổng thống Mỹ phải lên án những nhóm thù hận này. Lãnh tụ Dân Chủ ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nhắn nhủ với Tổng thống rằng khi David Duke và những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hoan hô những lời phát biểu của ông thì nghĩa là ông đã cực kỳ sai. Những vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ tìm cách đoàn kết chứ không phải chia rẽ quốc gia. Phát biểu của Tổng thống Donald Trump rõ ràng chứng tỏ ông ta không nằm trong số đó. Phát biểu của ông Trump cũng bị phản đối từ Anh, một đồng minh của Mỹ. Thủ tướng Theresa May nói, tôi không thấy sự tương ứng giữa những người cổ suý các quan điểm phát xít với những người chống lại các quan điểm đó. Quan trọng là những người trong những vị trí có trách nhiệm phải lên án các lập trường cực hữu bất kỳ nơi nào mà họ nghe thấy. Hai cựu tổng thống Mỹ, George H.W. Bush và con trai ông George W. Bush, ngày 16 tháng 8 ra một thông cáo chung nói rằng vụ Charlottesville nhắc nhở các chân lý căn bản ghi trong tuyên ngôn độc lập Mỹ, theo đó mọi người đều bình đẳng và có quyền bình đẳng như nhau.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Bảy, 12 tháng 8, tải lên trang Twitter một bức ảnh sau khi bạo lực chết người nổ ra ở thành phố Charlottesville, bang Virginia. Đây là tweet được nhiều người yêu thích nhất trên mạng truyền thông xã hội. Bức ảnh chụp ông Obama chống tay lên cửa sổ, áo khoác một bên vai, dõi mắt nhìn lên một nhóm trẻ sơ sinh khác màu da, đang nhìn ông từ một khung cửa sổ mở rộng. Cùng với bức ảnh, ông Obama dẫn lời cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela rằng không ai sinh ra là biết thù ghét người khác vì màu da, gốc gác, lý lịch hay tôn giáo của họ. Bình luận của ông Obama được tải lên mạng một ngày sau khi những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tề tựu về thành phố Charlottesville để phản đối quyết định của thành phố hạ bức tượng của một tướng lãnh đã chỉ huy các lực lượng nổi dậy trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ những năm 1861 tới 1865. Những người chống nhóm biểu tình dân tộc chủ nghĩa cũng tụ tập để lên án các nhóm cực đoan này, và một người đàn ông đã lái xe lao vào đám đông, giết chết một phụ nữ. Tính tới sáng ngày thứ Tư, 16 tháng 8, bình luận của ông Obama đã được khoảng 2,8 triệu người thích, vượt qua tweet mà ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana Grande nhận được sau một cuộc tấn công khủng bố tại một trong những buổi hòa nhạc của cô ở Anh hồi đầu năm nay. Trong khi đó, người kế nhiệm ông Obama, Tổng thống Donald Trump, đang đối mặt với những lời chỉ trích vì phản ứng trước sự kiện ở thành phố Charlottesville.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trang Trần Đại Quang nổi lên giữa bão tin đồn. Một trang web không rõ nguồn gốc mang tên của Chủ tịch Trần Đại Quang nằm trong top những trang web được nhiều người đọc nhất Việt Nam, giữa lúc có nhiều đồn đoán về sức khỏe của nhân vật trong tứ trụ đầy quyền lực ở Hà Nội. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trầnđạiquang.org hiện đứng thứ 32 trong danh sách các trang mạng ăn khách nhất, vượt qua cả các trang tin tức chính thống như Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài ra, theo Google, tên của ông Quang cũng trending, thịnh hành với các cụm từ được tìm nhiều như Trần Đại Quang đi đâu, Trần Đại Quang bị bệnh hay Trần Đại Quang đi chữa bệnh. Về lý do vì sao một trang mạng không rõ chủ sở hữu lại thu hút được nhiều người đọc, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh nhận định với VOA Tiếng Việt.
Người ta thấy cái tên đó là người ta vào đọc. Số người mà được hiểu biết đó là tác giả là nó ít. Và thứ hai nữa là vào sở cấp mình, những cái trang nó ra ngay. Những đọc tỉnh đầu như vậy thì thường người ta hay vào tìm đơn vị nguồn nhiều. Và thứ ba nữa, những cái trang nó đánh vào cá nhân người này, đánh vào cá nhân người khác, cũng những cái tính này tính khác. Thì những cái đó đang thu hút sự quan tâm của cái giới bình dân.
Công cụ đếm trên trang trầnđạiquang.org mà VOA Tiếng Việt không thể kiểm chứng độc lập, cho thấy rằng trung bình có hơn 1.000 người ghé trang này cùng lúc và tổng cộng có hơn 500 triệu người đã truy cập để đọc tin tức, đa số là từ Việt Nam và Mỹ. So với các quan chức hàng đầu khác trong bộ tứ quyền lực, còn gồm Tổng Bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, trang mang tên Chủ tịch Quang nổi nhất. Trước khi bắt đầu đại hội đảng năm ngoái, mà giới quan sát cho rằng có sự cạnh tranh vị trí lãnh đạo giữa Thủ tướng khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trang web vô thừa nhận mang tên ông Dũng cũng thu hút được nhiều người đọc. Việt Nam thời gian qua đã yêu cầu một số trang web nước ngoài như Google hay Facebook xóa bỏ các video hay thông tin bị nhà nước coi là xấu, độc, giả mạo, thất thiệt hay bôi nhọ lãnh đạo. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ qua trang web cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin liên quan tới tên miền, trandaiquang.org được tạo từ đầu năm 2011 và người đại diện đăng ký tên miền này có địa chỉ ở Mỹ. Khi được hỏi vì sao một trang web tung nhiều tin chưa kiểm chứng lại tồn tại lâu như vậy, blogger Tranh nhận xét.
Hầu hết các ủy viên trung ương trở lên đều có trang sách như vậy hết. Duy nhất mà hôm trước có đến 9 lần Nguyễn Bá Thanh làm có đến 9 lần cái trang đó và trang của ông. Trang mang tên Nguyễn Bá Thanh là của ông. Còn hầu hết không thấy ai đến 9. Mấy cái trang như Trần Đại Quang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phúc Trọng rất dễ không bị chặn. Những cái trang khác đó, thì bị chặn rất nhiều. Những trang của anh, các nhà báo tự do của những người thông tin nhân quyền dân chủ ở ngay cả BBC qua rồi ở Việt Nam bị chặn rồi thoải mái không thể ai chặn. Cái suy diễn của cá nhân tôi nhé, thì nó là cái trang mà làm giả do một nhóm một tổ chức nào đó chứ không phải cá nhân.
Hai năm trước, tin tức về sức khỏe của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng nóng trong dư luận. Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng Internet trong nhiều ngày, báo chí Việt Nam đã vào cuộc, dẫn lời các quan chức bác bỏ thông tin mà họ gọi là sai sự thật và xuyên tạc. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, những đồn thổi trên mạng về sức khỏe của Chủ tịch Việt Nam cũng đã đẩy trang web mang tên ông nổi lên.
Tôi thấy mọi người ở trên phai đang dạo về cái chuyện tới lãnh đạo bị bệnh. Tôi gặp gỡ mọi người bên ngoài cũng bàn luận cái chuyện rất sôi nổi. Có cái gì đó nó không rõ ràng, nó chỗ sức khỏe anh Trần Đại Quang. Nó dư luận đầu ngõ là như thế này, ở đây kia thì bấm những lá bài. Mọi người suy diễn ra chuyện này cả.
Tin tức về bệnh tình của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang được cho là xuất phát trên trang Facebook cá nhân của blogger Osin Huy Đức, người cũng từng đưa đúng tin Trịnh Xuân Thanh về nước. Chiều 16 tháng 8, VOA Việt ngữ đã gọi điện tới Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Việt Nam nhưng không nhận được câu trả lời. Theo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013, một trong các nhiệm vụ của Chủ tịch nước Việt Nam là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là công bố bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Hiến pháp viết tiếp, xin trích, khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài, thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước, thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Báo chí trong nước hôm 15 tháng 8 đưa tin rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay đã gửi điện mừng Quốc Khánh tới nguyên thủ Ấn Độ. Tuy nhiên, các hình ảnh đăng kèm được chụp từ các sự kiện xảy ra nhiều tháng trước. Trong một diễn biến liên quan đến sức khỏe lãnh đạo trong nước, sau khi xuất hiện đồn đoán về bệnh tình của ông Đinh Thế Huynh, nhân vật số 5 ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tháng này đã buộc phải lên tiếng xác nhận ông đang điều trị bệnh, nhưng không nói rõ bệnh gì và ở đâu, đồng thời cử ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, tạm thời làm Thường trực Ban Bí thư.
Trung Quốc đang sử dụng hữu hiệu các công cụ quân sự, tài chính, thương mại và ngoại giao để gây chia rẽ trong khối ASEAN, khiến cho Việt Nam ngày càng đơn độc hơn trong bối cảnh một số nước trong khối biểu hiện thái độ thần phục hoặc ít ra hòa hoãn hơn với Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực lôi kéo các nước Đông Nam Á bằng cách mở hầu bao và đẩy mạnh chiến dịch vừa đe nẹt vừa lấy lòng, kiểu cây gậy và củ cà rốt, một nhà quan sát tình hình Việt Nam cho biết. Một bài báo đăng trên tờ Hoa Nam buổi sáng ngày 13 tháng 8 viết rằng giới lãnh đạo Việt Nam bị cô lập khi giữ lập trường công khai chỉ trích Trung Quốc về những hành động lấn át trong Biển Đông. Tờ báo chỉ ra rằng Malaysia và Brunei gần đây đã dịu giọng giữa lúc hai nước hy vọng có thể trông cậy vào sự rộng lượng của Bắc Kinh để phát triển. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhận định.
Dùng tài chính, tức là tiền bạc, để mà thu cái nhân tâm, thì đó là cái cách của người Hán. Từ đó đến nay, tôi nghĩ rằng họ vẫn đang sử dụng như vậy. Ngày nay, đó họ còn sử dụng không những là thương mại, tiền bạc, mà cái sức mạnh quân sự. Và họ đã đi xuống được Biển Đông. Chứ hồi xưa đó thì trong cái thời quân chủ thì nó chưa có được những cái sức mạnh về quân sự, đặc biệt là thủy quân, là hải quân như hiện nay. Với những cái vừa đe dọa, vừa dụ dỗ, vừa cung cấp viện trợ, vừa áp lực, thì tôi nghĩ đấy là cái cách mà Trung Cộng hiện nay đang sử dụng. Và rất nhiều nước Đông Nam Á quan ngại có một sự đụng độ với Trung Quốc về mặt quân sự. Vì vậy họ phải rất là nhân nhượng.
Bài báo của Hoa Nam buổi sáng đề cập tới thái độ cứng rắn của Việt Nam tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng 8 vừa rồi, nói rằng Hà Nội một lần nữa lại là tiếng nói đơn độc trong ASEAN, thách thức bá quyền Trung Quốc. Tác giả bài báo nói các nhà ngoại giao Việt Nam đã khởi động một vụ đối đầu với phía Trung Quốc sau khi Việt Nam thất bại, không thuyết phục được các nước ASEAN ghi vào thông cáo chung rằng một bộ quy tắc ứng xử trên biển đang trong vòng thương lượng giữa 10 nước ASEAN và Trung Quốc phải có tính ràng buộc pháp lý. Tuyên bố cuối cùng không có điều khoản này và những vận động ở hậu trường của Việt Nam đã làm Trung Quốc giận dữ, khiến một cuộc gặp gỡ giữa hai vị ngoại trưởng bị hủy bỏ. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc nói Việt Nam đang tìm cách gieo mầm mống bất đồng trong khối và Xinhua, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, mô tả Hà Nội là vừa ăn cướp vừa la làng, nói rằng Việt Nam cũng đã thực hiện các công trình xây cất trong vùng tranh chấp từ thập niên 1980. Một nhà phân tích làm việc cho công ty đánh giá rủi ro Verick Maplecroft của Anh ở Singapore, Ephasia Taylor, nói những bước hành động của Việt Nam tại thượng đỉnh ASEAN cho thấy Hà Nội đã tìm cách lấp đầy khoảng trống do Philippines để lại khi nước này quay ngược 180 độ để tuân phục Trung Quốc. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho biết.
Trung Quốc đang vua chuộc những cái quốc gia khác như Lào, như Campuchia, là những quốc gia mà rất dễ để Trung Quốc có thể tiến vào và chia rẽ giữa miền Lào với Việt Nam trước, rồi sử dụng những cái nước này để tạo ra những cái bất đồng ở trong khối ASEAN. Thì đấy là cái khó cho Việt Nam trong cái tình hình hiện nay.
Dưới thời Tổng thống Benigno Aquino, Philippines là tiếng nói kiên cường trong khu vực chống chính sách bá quyền Trung Quốc. Philippines đã đưa cuộc tranh chấp ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế. Và trong một phán quyết lịch sử, Tòa án Quốc tế bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và coi những tuyên bố này là vô căn cứ. Thay vì khai thác triệt để phán quyết trao phần thắng về mình, Philippines giờ hầu như buông xuôi và chấp nhận chia sẻ chủ quyền để cùng khai thác tài nguyên với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, ngay cả trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nhà phân tích Taylor nói, thay vào đó, Manila đã chọn một lập trường chủ bại và hòa hoãn với Trung Quốc sau khi ông Duterte lên nắm quyền. Theo nhà phân tích, thì sự phân tâm của Washington đang tập trung giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên cũng là một yếu tố bất lợi cho Việt Nam. Hôm 11 tháng 8, sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho biết Trung Quốc đang xây dựng các hầm trú tên lửa và các cơ sở truyền tin mới trên những hòn đảo tranh chấp và đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục quân sự hóa khu vực, đi ngược với tuyên bố của họ. Một số nhà quan sát cho rằng các hành động của Việt Nam tại hội nghị ASEAN là để trả đũa Trung Quốc dùng vũ lực đe dọa tấn công Việt Nam để buộc Hà Nội đình chỉ dự án khoan tìm khí đốt với công ty Repsol của Tây Ban Nha tại một địa điểm mà Hà Nội cho là thuộc lãnh hải của mình. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một chuyên gia về Việt Nam của Viện Nghiên cứu Yusof Isaac ở Singapore nói, sự cố Repsol cho thấy Việt Nam không có lựa chọn nào khác hơn là ít nhất phải lên tiếng chống Trung Quốc nếu muốn bảo vệ các lợi ích của mình trong Biển Đông. Đài truyền hình CNN cũng nhắc đến vụ Repsol và cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam hẳn cảm thấy vô cùng cô đơn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Một chương trình đặc biệt về Biển Đông trên đài CNN đặt câu hỏi các nước láng giềng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế phản ứng như thế nào trước hành động ỷ lớn hiếp bé của Trung Quốc trong vụ Repsol? Câu trả lời là im lặng, rợn người. CNN nói ngay cả Singapore từ trước tới nay vẫn hoài nghi các ý đồ lâu dài của Trung Quốc, cũng cúi đầu khuất phục sau khi trở thành mục tiêu của một chiến dịch tấn công ngoại giao dữ dội của Trung Quốc vì được cho là ủng hộ Philippines thắng kiện ở Tòa án Trọng tài Quốc tế hồi tháng 7 năm ngoái. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng tham vọng của Trung Quốc không dừng lại ở Biển Đông hay trong khu vực.
Trung Quốc, cái ý đồ của nó thì xa dài lắm. Nó muốn xây dựng thành những cái căn cứ vững bền kể cả về dân sự lẫn quân sự. Nó có thể khơi nới ra để cho dân đến ở, rồi biến nó thành những cái đảo có thể đưa cả du lịch đến. À, không những 7 cái đảo mà họ đã chiếm đóng, mà họ còn mở cái con đường tơ lụa mới đi qua Biển Đông và đi xuống, đi vòng qua Ấn Độ Dương và sang bến Âu Châu. Thì cái ý đồ của Trung Quốc thì nó bây giờ có thể nói là quá rõ, cả thế giới đều thấy, đều biết, chứ không phải riêng Biển Đông hay là Đông Nam Á.
Các hành động của Trung Quốc có tác dụng đẩy Việt Nam vào vòng tay của các nước cạnh tranh với Trung Quốc như Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Ngũ Giác Đài hôm 8 tháng 8 vừa rồi, hai bên đồng ý củng cố hợp tác quốc phòng, gia tăng chia sẻ thông tin và hợp tác hải quân, kể cả chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ tới quân cảng Cam Ranh của Việt Nam trong đầu năm tới. Lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ tới thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh Việt Nam năm 1975.
Trung Quốc vừa trấn an Philippines rằng nước này sẽ không chiếm đóng thêm thực thể hay vùng lãnh thổ mới trên Biển Đông theo một thỏa hiệp mới với Manila để duy trì nguyên trạng giữa lúc hai nước này đang tìm cách thắt chặt quan hệ. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói như vậy tại một buổi điều trần ở Quốc hội Philippines. Nhận định về lời hứa của Trung Quốc sẽ không lấn chiếm thêm các thực thể trên Biển Đông, Giám đốc Quỹ Biển Đông Trần Trường Thủy cho rằng Trung Quốc đã đưa ra cam kết này từ lâu rồi. Trên trang Twitter cá nhân, ông Thủy viết, Trung Quốc đã đưa ra lời cam kết này cùng với tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, vào năm 2002. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Biển Đông Bill Hayton của Chatham House ở London nhận định với VOA rằng chỉ có những quốc gia lạc quan nhất Đông Nam Á mới tin vào bất cứ cam kết nào của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông. Ông cho rằng những hành động của Trung Quốc trong hơn nửa thập kỷ qua cho thấy mục tiêu cuối cùng của nước này là chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ mọi hòn đảo, đá và bãi cạn bên trong đường lưỡi bò hình chữ U mà họ đã vạch ra và tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Nhà nghiên cứu Hayton nói, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu Trung Quốc thực sự muốn cam kết với khu vực thì họ phải đưa ra những tuyên bố công khai từ các cấp cao nhất, khẳng định họ đã thay đổi cách tiếp cận và sẵn sàng thỏa hiệp về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói hôm 14 tháng 8 rằng nước này đã đạt được một thỏa hiệp sống chung với Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó ngăn cấm việc chiếm đóng thêm các đảo mới. Nói với các nhà lập pháp Philippines, Bộ trưởng Lorenzana phát biểu, Trung Quốc sẽ không chiếm đóng thêm các thực thể trên Biển Đông và sẽ không xây dựng thêm các cơ sở mới trên bãi cạn Scarborough. Bãi cạn Scarborough là ngư trường quan trọng của Philippines mà Trung Quốc đã phong tỏa từ năm 2012 tới 2016. Nhà nghiên cứu Trần Trường Thủy nhận định trên trang Twitter cá nhân rằng sở dĩ Trung Quốc đồng ý không xây dựng thêm trên bãi cạn Scarborough là bởi vì Mỹ cấm Trung Quốc làm như vậy từ năm 2016. Trung Quốc thừa nhận Hoa Kỳ đã vạch ra một lằn ranh đỏ và sẵn sàng can thiệp để ngăn không cho Trung Quốc xây dựng bất cứ cơ sở nào trên bãi cạn Scarborough, theo chuyên gia Biển Đông Hayton. Nhà nghiên cứu thuộc Viện Chatham House nói với VOA rằng chính quyền Tổng thống Obama đã làm rõ điều này vào năm 2016. Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết ngoài ra Philippines còn đang thương lượng một cam kết thương mại với Trung Quốc để khai thác các nguồn dầu khí trong các khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông nhắm mục tiêu bắt đầu khoan dầu vào năm nay. Hồi tháng trước, Việt Nam bị áp lực buộc phải ngừng hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại một lô ở khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc. Được hỏi về tuyên bố của Philippines, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc có lãnh thổ trên quần đảo Trường Sa và các vùng lãnh hải lân cận, và Trung Quốc tiếp tục cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua thương thảo với các bên trực tiếp có liên quan.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các tư lệnh hàng đầu Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận để cải thiện liên lạc thông tin giữa hai lực lượng giữa lúc đang diễn ra những vụ tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo CNN, Đại tướng Thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và người đồng cấp phía Trung Quốc, tướng Phòng Phong Huy đã ký cơ chế đối thoại chiến lược chung tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì thỏa thuận này sẽ cho phép hai quân đội liên lạc và thông tin với nhau để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm. Các quan chức cho rằng những thông tin liên lạc như vậy đặc biệt quan trọng vào thời điểm này khi mà khu vực và thế giới đang đối mặt với những mối nguy do một Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân đặt ra. Đại tướng Dunford, hiện đang công du châu Á, nói Hoa Kỳ và Trung Quốc đang vấp phải rất nhiều vấn đề khó khăn, trong đó hai bên không chia sẻ các quan điểm tương đồng. Tướng Dunford cho rằng cải thiện những liên lạc giữa hai quân đội sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tính toán sai lầm. Mỹ và Trung Quốc đã chạm trán nhau về chủ quyền các vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trên hầu hết Biển Đông và đã quân sự hóa, cũng như bồi đắp, xây đảo và các bãi đá mà họ chiếm giữ trong khu vực. Tuần trước, để khẳng định quyền tự do hàng hải, một tàu khu trục của Hoa Kỳ đã tiến vào vùng biển gần một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây, thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích hoạt động này và cho rằng đây là một hành động khiêu khích. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ mạnh mẽ phản đối hành động phô trương lực lượng như vậy và việc cổ vũ cho việc quân sự hóa khu vực của Mỹ là điều có thể gây ra những tai nạn trên biển và trên không. Washington trong tháng này kêu gọi Bắc Kinh thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên biển mang tính ràng buộc pháp lý. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cùng với các vị đồng cấp là Ngoại trưởng Úc, Nhật Bản cùng tuyên bố là sẽ tiếp tục bay ngang qua cũng như điều tàu qua lại trên biển ở bất cứ nơi nào mà luật lệ quốc tế cho phép.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 16 tháng 8 kêu gọi Brazil, Peru, Chile và Mexico cắt đứt quan hệ với Bắc Triều Tiên, đồng thời nói thêm rằng mọi phương án đang được tính tới với quốc gia cộng sản châu Á này. Mỹ coi trọng việc cô lập ngoại giao đối với chế độ Kim và chúng tôi mạnh mẽ thúc giục Chile, chúng tôi thúc giục Brazil, Mexico và Peru cắt đứt mọi quan hệ thương mại và ngoại giao với Bắc Triều Tiên, Phó Tổng thống Mỹ phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Chile nhân chuyến công du nước này. Tổng thống Mỹ tuần trước cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ gặp hỏa thịnh nộ nếu đe dọa Hoa Kỳ, khiến Bắc Triều Tiên tuyên bố đang xem xét kế hoạch bắn phi đạn về lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ngày 16 tháng 8, Tổng thống Mỹ hoan nghênh lãnh tụ Bắc Triều Tiên về quyết định khôn ngoan khi truyền thông Bình Nhưỡng loan báo ông Kim Jong-un tạm hoãn kế hoạch vừa kể trong lúc chờ xem động thái tiếp theo của Hoa Kỳ. Giao thương giữa các nước châu Mỹ Latin và Bình Nhưỡng không đáng kể. Bắc Triều Tiên có đại sứ quán ở Brasilia và Brazil mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng năm 2009. Đáp câu hỏi liệu Brazil có cắt quan hệ thương mại ngoại giao với Bình Nhưỡng không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này nói Brazil sẽ theo các quyết định của các tổ chức đa phương. Peru chưa nhận được yêu cầu trực tiếp từ Mỹ và chưa có kế hoạch hành động, một nguồn tin chính phủ cho hay. Chile có dàn xếp quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc và Phó Tổng thống Mỹ cho biết ngày 16 tháng 8, ông đã yêu cầu Chile cắt đứt mối quan hệ đó. Argentina, nền kinh tế thứ ba của châu Mỹ Latin cho biết không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Các chính phủ cánh tả như Cuba, Venezuela phần lớn vẫn giữ im lặng về bế tắc Triều Tiên hiện nay.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý vị theo dõi phóng sự về lễ hội văn hóa VietFest 2017.
Lễ hội văn hóa Việt Nam VietFest là sự kiện thường niên thu hút đông đảo người Việt tại khu vực thủ đô Hoa Kỳ và các vùng phụ cận. VietFest 2017 vừa diễn ra cuối tuần qua tại trung tâm với mục đích giới thiệu văn hóa Việt đến các thế hệ trẻ và các cộng đồng sắc dân khác tại Mỹ. Lễ hội năm nay được mở đầu bằng màn múa lân đem lại một không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Nhưng chương trình mà nhiều khán giả mong đợi nhất trong ngày đầu là cuộc thi ăn phở. 15 thí sinh tham dự phải làm sao ăn hết được tô phở cỡ lớn và nóng hổi trong thời gian ngắn nhất. Đây là nhà vô địch của cuộc thi năm ngoái, nhưng năm nay anh đã không thành công và phải nhường ngôi cho một đối thủ lần đầu tiên tham gia cuộc thi mà theo như hầu hết những người tham gia là khá cam go này. Anh Alan Lu, giải nhất cuộc thi ăn phở VietFest 2017 nói:
thật là tuyệt. Tôi làm việc rất nhiều và cho đến trước khi cuộc thi diễn ra, nói thật là tôi rất đói. Đó là lý do vì sao tôi có thể ăn nhanh và ăn nhiều như vậy trong khoảng thời gian chỉ hơn 2 phút.
Còn ông Justin Darrow, giải nhì cuộc thi ăn phở VietFest 2017 thì cho biết:
Tô phở năm nay lớn quá. Mỗi tô phải đến gần 1 kg bánh phở. Nên dù tôi đã cố gắng hết sức rồi, cũng chỉ có thể về nhì như năm ngoái.
Ẩm thực là một trong những hoạt động được quan tâm nhiều nhất trong các sinh hoạt tại Vietfest hàng năm. Và năm nay các món ăn Việt tiếp tục thu hút những người tham gia lễ hội. Khách tham dự có thể tìm thấy ở đây hầu hết các món ăn phổ biến của Việt Nam, từ phở, chả giò cho tới các món cuốn, món nộm, cơm chiên hay bún riêu. Tất cả đã tạo ra một hương vị rất đặc trưng cho lễ hội văn hóa của người Việt. Đã đến với lễ hội, không ai có thể bỏ qua cơ hội nếm thử những món ăn mà đối với nhiều người Mỹ là khá lạ mắt nhưng lại cũng rất ngon. Giáo sư Kim Oanh từ Virginia nói:
Tôi cũng biết là tất cả các phụ huynh đã khuyến khích các em nhiều cũng như tôi rất khuyến khích các em làm những chuyện gì mà đưa lên như là trình diễn cũng thế, mà những gian hàng ăn uống thế, ăn mặc cũng thế. Thành ra mình đưa lại cho những người ngoại quốc, họ thấy những cái phong tục, những cái y phục, những cái gì cổ truyền của Việt Nam, những món ăn Việt Nam.
Anh Bobby Lee, ban tổ chức Vietfest 2017 cho biết.
Thì lý do mà tổ chức cái hội chợ là cho cơ hội cho mọi người biết cái cộng đồng Việt Nam của mình ở bên Mỹ, ở bên đây, và cũng cho cơ hội nhiều hội đoàn để góp sức với nhau, làm việc chung với nhau để tổ chức một cái hội chợ lớn như vậy.
Vietfest cũng là nơi mà các cá nhân và tổ chức của cộng đồng người Việt đem đến giới thiệu với đồng bào những sản phẩm văn hóa Việt được thực hiện trên đất Mỹ. Đó có thể là những tác phẩm sách in, phim video, hay đơn giản chỉ là những sản phẩm thủ công, những tà áo dài truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, trong suốt 2 ngày lễ hội, còn có các hoạt động hấp dẫn khác như cuộc thi ăn crawfish, cuộc thi hoa hậu cộng đồng và các hoạt động trình diễn văn hóa. Mỗi năm được tổ chức một lần, Vietfest đã mang lại bầu không khí vui tươi, đoàn kết cho cộng đồng gốc Việt tại thủ đô Hoa Kỳ và những vùng phụ cận.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Hiện bây giờ đang có bác sĩ Nguyễn Y Đức với chương trình của đài VOA Hỏi đáp trực tiếp y học. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay mình nói về thuốc bổ. Trước tiên, Trà My xin hỏi ngay là công dụng của các loại thuốc bổ sung vitamin bày bán trên thị trường mà không cần toa bác sĩ, công dụng thực hư như thế nào thưa bác sĩ?
Thực ra đó, về cái vấn đề vitamin này, nó cũng có nhiều người thảo luận về cái chuyện này.
Dạ. Yeah.
Chúng tôi xin thưa với cô Trà My và quý vị thính giả như thế này, là chữ vitamin đó, thì Trung Hoa thì nó gọi là vitamin.
Yeah.
Nếu mà theo khoa học đó, người ta nói rằng vita tức là cái gì nó có tính cách về liên quan tới đời sống của chúng ta, và amin tức là một chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Thì thưa quý vị, tất nhiên là chúng ta biết rằng thì là có nhiều loại sinh tố khác nhau và cái nhu cầu của nó cũng thay đổi tùy theo từng người. Có những câu hỏi rằng thì là gồm có những cái chất dinh dưỡng như thế nào, thì chúng tôi xin thưa rằng sinh tố và khoáng chất thì nó có nhiều chất khác nhau. Về riêng về sinh tố thì chúng ta có sinh tố A, D, E, K, tức là anh đẹp em khen. Và đó là tiếng danh từ mà chúng tôi đặt ra khi mà chúng tôi nói đến cái sinh tố này.
Vâng.
Và một nhóm B, C và những cái thứ mà nó hòa tan ở trong nước. Thế bây giờ hỏi rằng thì là các cái sinh tố này có cần cho cơ thể ta hay không? Thì chúng tôi xin thưa rằng thì là nó cần và nó cũng không cần. Vâng, tại sao lại phức tạp như vậy? Thì đúng ra thì nó có 2 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là khi mà chúng ta ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, tức là các thức ăn của chúng ta trong có đầy đủ hết rồi, thì chúng ta không cần phải sinh tố hay là khoáng chất nữa.
Vâng.
Ngược lại, khi mà chúng ta ăn không đủ các chất dinh dưỡng thì tất nhiên chẳng là chúng ta phải uống sinh tố A, D, E, các loại sinh tố. Và như chúng tôi vừa nhắc là chúng ta có các loại sinh tố A, D, E, K, tức là những cái loại sinh tố nó hòa tan ở trong mỡ, chất béo. Và
vâng.
Sinh tố
dạ.
Của B, C thì nó có nhiều ở trong cái loại sinh tố hòa tan ở trong nước mà
yeah.
Thôi.
Vâng, thưa bác sĩ, là bác sĩ nói là các loại thuốc bổ sung vitamin sẽ cần nếu như chúng ta thiếu. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết là cơ thể chúng ta đã đủ hay là thiếu vitamin thưa bác sĩ?
Vấn đề này thực tình ra thưa cả My, vấn đề thưa quý vị thính giả là nó cũng khó để biết được. Nếu mà chúng ta uống theo đúng cái quy tắc của các nhà dinh dưỡng đã nêu ra thì tất nhiên là chúng ta không thiếu những cái thứ đó. Trên ngược lại, nếu mà chúng ta ăn không đầy đủ thì tất nhiên là chúng ta thiếu những cái sinh tố và khoáng chất đó, và chúng ta phải dùng thêm những cái thứ này vào.
Thế nhưng mà mình khi mà mình không có biết chắc là mình đủ hay là thiếu thì mình cứ uống phòng hờ dư còn hơn thiếu được hay không ạ?
Về câu hỏi này đó thì chúng tôi thấy rằng thì là cũng được chứ không phải là không. Thế nhưng có cái là khi mà chúng ta đủ rồi đó thì hà chi mà chúng ta phải cho uống thêm cái sinh tố khoáng chất vào trong cơ thể, rồi nó cũng xen nước tiểu ra ngoài mà suốt cục nó cũng không giúp gì cho cơ thể của chúng ta tất cả đó. Thành ra cái đấy đấy là câu trả lời của chúng tôi với quý vị thính giả và thưa với cô Trà My.
Vâng, như vậy thì mình phải đi kiểm tra sức khỏe thì mình mới được lời khuyên của nhà chuyên môn cho mình biết là cơ thể mình cần hay là đã đủ những cái loại vitamin khoáng chất nào rồi. Nhưng mà nếu như mình không đi kiểm tra thì thường thường cái độ tuổi nào là cái độ tuổi mà bác sĩ khuyên là nên bổ sung bằng những cái thuốc vitamin?
Về câu hỏi này thì chúng tôi xin thưa, trước khi được trả lời câu hỏi đó thì mình cũng phải đặt cái vấn đề ông đó là ông đó ăn uống như thế nào, có đủ chất dinh dưỡng hay là không. Thứ nhất, nếu mà ông ăn đủ chất dinh dưỡng, tức là có đủ rau trái hoa quả củ, thì tất nhiên là chúng ta không cần phải đó. Còn nếu mà ăn không đầy đủ thì tất nhiên là ta phải sử dụng đến những loại sinh tố và khoáng chất và trong cơ thể của chúng ta. Đó là câu trả lời của chúng tôi. Về người trẻ trai tráng khỏe mạnh thì tất nhiên là những cái người này đã thường thường là ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của mình, và thì tôi nghĩ rằng thì là ở những người này đó thì không cần phải sử dụng đến sinh tố C, các loại sinh tố và khoáng chất làm gì. Thứ hai là thường thường ở những người cao tuổi thì các vị đó đôi khi ăn uống nó cũng không được đầy đủ cho lắm, thành ra ở những người cao tuổi thì chúng tôi đề nghị đó là cái phần đề nghị là quý vị cũng nên uống các sinh tố khoáng chất để cho các chất có chất này đầy đủ. Riêng đối với em bé thì chúng tôi nhớ rằng có một cái thơ của một vị thính giả kêu lên hỏi rằng thì là cháu bé có cần phải uống sinh tố và khoáng chất hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng thì là ở các cháu bé, tức là khi mà nó mới lớn lên thì thường thường là các bà mẹ cũng nên khuyên cho các cháu bé uống các sinh tố và khoáng chất. Thành ra những cái điều này là những điều cần thiết, và chúng tôi thấy rằng người già nếu ăn uống mà không đầy đủ đó thì cũng nên dùng sinh tố, và những em bé mà mới sanh ra hoặc là trong thời gian mà có thai thì bà mẹ vừa uống sinh tố mà lại vừa cho con và cho cả mẹ nữa, thì chúng tôi thấy là điều cần thiết ở cái điểm này đó.
Nhưng mà trên thị trường hiện bây giờ có rất là nhiều những hãng, những loại vitamin khác nhau, không cần toa bác sĩ, thì người tiêu dùng họ nên lựa chọn như thế nào cho thích hợp và không tiền mất tật mang?
Về cái vấn đề này cũng khó, là tại vì tất nhiên là các bác sĩ cũng không có quyền hay là không nên mà chỉ định một cái loại sinh tố khoáng chất nào cho người bệnh, trừ trường hợp những cái người này rõ ràng có dấu hiệu thiếu chất sinh tố và khoáng chất. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đối với những người lớn tuổi mà trên thị trường có nhiều cái loại thuốc bổ khác nhau thì chuyện đó là chuyện mà chúng ta cũng trông thấy, là tại vì rằng thì là không có cái lệnh của một nhà y tế nào bắt buộc phải cho một loại sinh tố hay là khoáng chất, phải cho bệnh nhân một loại sinh tố khoáng chất, trừ trường hợp trông thấy rằng thì là người bệnh nó thiếu thì mới cho đến sinh tố mà thôi. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng thì là trên thị trường có rất nhiều quảng cáo nói rằng thì là những cái sinh tố khoáng chất làm cho chúng ta khỏe hơn, rồi là làm chúng ta có nhiều sinh lực hơn, rồi làm chúng ta ăn ngon hơn, thì chúng tôi cũng xin phép thưa rằng thì là theo ý kiến của chúng tôi, những thứ đó nó không có ích gì cả, không có lợi cho sức khỏe của chúng ta, nó không tăng cường thêm sức khỏe của chúng ta, nó không làm cho sức khỏe chúng ta mạnh hơn. Thành ra tùy quý vị, nếu quý vị cho rằng thì uống được thì cũng được, không sao cả. Thế nhưng mà theo chúng tôi đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không cần thiết trong trường hợp đó. Nó thưa với cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Cũng có một số ý kiến cho rằng là uống vitamin, uống khoáng chất bổ sung hàng ngày để phòng bệnh. ngoài cái chuyện là để bổ sung cho sức khỏe mình thiếu mình bổ sung, thì có nhiều người cho rằng uống để mà phòng bệnh.
Cái quan điểm đó thì cũng đúng và sai, chứ nghĩa là không, chúng tôi nó không nói là sai hẳn, thế nhưng mà cũng đúng, và một phần thứ hai là cũng không được đúng lắm. Đối với những người lớn tuổi hoặc là trẻ con thì tất nhiên là các vị này hay là các em bé này cần phải uống thuốc sinh tố và khoáng chất để mà bổ sung cho cơ thể của chúng ta. Còn đối với những người đang khỏe mạnh thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không cần thiết phải uống cái sinh tố khoáng chất này. Nói là để khỏe, hay là có nhiều cụ già đi các bác sĩ thì đều nói rằng thì là chích cho tôi một mũi bê đuôi. Thì thực tình cái bê đuôi vào nó cái bê đuôi nó chỉ làm tăng cường khi mà chúng ta thiếu máu hẳn hoi. Mà trong cái bệnh thiếu máu thì nó cũng có nhiều loại khác nhau. Có những loại thiếu những sinh tố B12, có những loại thiếu chất sắt, hay là có những cái khác nhau ở trong đó. Thành ra các cụ già đó thì hay thích chích cái bê đuôi và nói rằng bê đuôi là khỏe. Hay là cũng có nhiều cụ già thì nói rằng thì là cho nhiều sinh tố E một chút xíu, là tại vì các cụ cứ nghe nói rằng cái sức E nó làm tăng cường cái sinh lực, tức là theo chúng tôi hiểu đó, hay là cái tinh giả cũng hiểu đó, thì nói rằng sinh lực, nhưng mà thực ra đó thì nhiều vị cứ cho rằng thì là mình yếu sinh lý. Về cái quan niệm về yếu sinh lý thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì nó có nhiều cái hiểu lầm vào trong cái quan niệm thiếu sinh tố sinh lý này. Sinh lý là mình nói là cái gì, tức là cái khoảng về impotent, tức là chúng ta có sức để mà ngủ với đàn bà hay là đàn ông hay không, thì đó là một cái vấn đề để yếu sinh lý. Thế còn nhiều vị thì cho rằng yếu sinh lý là vì suy thận vân vân, thì thực tình trái thận nó không có liên hệ gì tới cái yếu sinh lý, tức là về vấn đề impotent tất cả. Thế thì impotent là trong trường hợp mà khi mà những cái tuyến về sinh đẻ nó khó khăn thì bây giờ mới dùng đến các loại sinh tố khoáng chất và cần thiết mà thôi, hoặc là sinh tố E trong trường hợp đó thì có thể là cần mà thôi, chứ không phải là trong trường hợp nào cũng cần đó, nó thưa với đấy.
Và các loại bổ sung vitamin đó bác sĩ có nên dùng lâu dài không, năm này qua năm nọ, hay có giới hạn không?
Chúng tôi không, nó không có giới hạn gì cả trong cái vấn đề mà sinh tố khoáng chất cả. Nghĩa là quý vị có thể dùng nếu có tiền. Vâng, thưa quý vị nếu có tiền thì có thể dùng cái đó suốt đời cũng không sao cả, không ai nói gì cả. Thế nhưng mà cái rằng thì là mình nên cân nhắc xem là cái lợi và cái hại của cái dùng cái sinh tố và khoáng chất như vậy. Chứ còn thì nó không có cái giới hạn nào cả, mà ngay cả các bác sĩ cũng khuyên hay là nói rằng thì là cần phải uống một thời gian bao nhiêu lâu, cái đó là tùy quý vị thính giả.
Dạ vâng, ngay lúc này thính giả Nguyễn Rohet hỏi thăm là có loại thuốc nào bổ sung để giải hàm lượng acid uric không? Các biểu hiện thông thường cho thấy cơ thể mình bị dư acid uric, thưa bác sĩ.
Dư acid uric ở trong bao tử có phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thì thường thường ở trong cái loại mà bệnh về bao tử đó, thì có cái trường hợp gọi là chua, tức là có chất chua, chất axit thì nó nằm ở trong bao tử của mình. Mà thường thường cái dịch vị của bao tử đó bao giờ nó cũng có một số là chất chua nằm ở trong bao tử. Thế trong trường hợp mà có nhiều chất chua quá thì tất nhiên là chúng ta hay ợ lên. Mà khi chúng ta ợ lên thì chúng tôi cảm thấy có chất chua như vậy. Thì trong trường hợp này một cách giản dị hơn cả là chúng ta dùng một cái loại mà bên Việt Nam chắc cũng có, tức là tâm TUMS, nó có thể dung hòa được cái axit của mình, hoặc là một vài cái loại thuốc nước mà nó để làm dung hòa axit thì nó cũng dễ thôi. Chứ còn trong cái trường hợp mà nó bị lở ba tử, lắc ba tử thì ta chữa, nó có một cách khác để mà chữa, chứ thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vừa rồi là câu hỏi của bạn Nguyễn Rohet. Nếu bạn còn thắc mắc, tiếp tục gửi câu hỏi cho chúng tôi nhé. Tiếp tục nói về thuốc bổ, thưa bác sĩ, có nhiều câu hỏi liên quan hỏi thăm rằng nếu như mà mình uống chung các loại thuốc vitamin với những cái thuốc mà điều trị bệnh này bệnh kia đó, thì nó có tác dụng phụ gì không? Nó có bị gọi là phản ứng ngược với nhau không?
Theo chúng tôi hiểu thì nó không có một cái tác dụng phụ hay là phản ứng ngược nạp giữa thuốc bổ và các thuốc mà chữa bệnh. Thành ra theo đấy là theo ý của chúng tôi là không có cái tác dụng như vậy.
Dạ. Không có tác dụng phụ. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình dùng thuốc bổ sai cách thì có hậu quả gì không ạ? À?
Nếu mà thực ra đó nói rằng là không có tác dụng phụ, nhưng mà khi mà chúng ta dùng những cái loại thuốc bổ với lại thuốc bệnh thì nó cũng phải tùy theo những thứ nào mà chúng ta thấy rằng thì là có hai cách nó có thể hỗ trợ cho nhau và có thể giúp nhau được. Thành ra ở trong điểm này, khi mà quý vị nhận toa của bác sĩ thì cũng nên hỏi rõ với bác sĩ, vâng thưa quý vị, hỏi rõ bác sĩ rằng thì là hai thứ này có đi đôi được với nhau hay là không. Đó là điểm thứ nhất, tức là bác sĩ người ta có bổn phận phải trả lời cho mình câu đó. Và thứ hai là những cái dược phòng, ở dược phòng đó thì quý vị có thể hỏi các dược sĩ, vì các quý vị dược sĩ này cũng có thể trả lời chúng ta cái câu hỏi mà cô Trà My vừa mới nêu ra. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là ngày nay đó thì dược sĩ không phải chỉ có nhiệm vụ là đưa thuốc cho bệnh nhân mà thôi, mà phải giải thích cho bệnh nhân cái tác dụng của nó ra làm sao, công dụng của chúng nó nào, cách dùng ra làm sao. Thì đó là cũng là những cái mà nhiệm vụ của một dược sĩ đó, thưa với lại cô Trà My.
Tóm lại, những cái lời khuyên, những cái điều cần lưu ý khi dùng các loại thuốc bổ sung vitamin trên thị trường, bác sĩ sẽ nói gì?
Là sinh tố và khoáng chất là chúng ta chỉ dùng khi nào mà cơ thể của chúng ta cần. Cần tức là chúng ta ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ, và trong đó có tất cả các cái rau củ quả hoặc là thịt heo, thịt bò. Và tất nhiên là thịt heo, thịt bò thì có lẽ cũng nên tránh những cái thứ mà có nhiều cholesterol. Và trong đó thì những cholesterol nó có thể gây hại cho cơ thể của chúng ta, nó có thể đưa tới những cái bệnh khác nhau cho cơ thể của chúng ta. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có những cái loại sinh tố, thí dụ như là sinh tố B, C, thì thường thường khi mà chúng ta nấu, có một cái điểm đặc biệt mà chúng tôi xin thưa với quý vị thế này, là khi chúng ta nấu chín đó, thì thường thường là những chất bổ nó cũng giảm đi rất nhiều, là tại vì rằng thì là khi mà nấu chín thì những cái chất bổ nó bị những cái hơi nóng nó làm cho tan, nó mất đi. Thế vì thế cho nên cũng giảm đi rất nhiều. Và ngoài ra đó thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là có một vài những cái loại sinh tố mà chúng ta không cần nhiều lắm, chẳng hạn như sinh tố K là sinh tố mà trong cơ thể của chúng ta nó không có thể tạo ra trong cơ thể của chúng ta rất nhiều, và ít khi mà chúng ta thiếu, vì thế chúng ta ít khi mà chúng ta thiếu cái sinh tố K trong cơ thể của chúng ta. Thế đó là một vài những cái mà chúng tôi muốn thưa cùng quý vị thính giả và thưa quý vị với lại cô Trà My. Với ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thường là sinh tố D đó, C là nếu mà chúng ta dùng với cái liều lượng vừa phải, tức là đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, thì thường thường các nhà sản xuất người ta nói rằng thì là mình uống một viên hay hai viên hay ba viên thì mình uống theo đúng cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì tốt hơn. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn thưa cùng quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của bạn Quang Trần gửi về, bạn 30 tuổi, bố của bạn 56 tuổi, cả hai đang uống omega 369 mỗi ngày và hiện còn dùng thêm vitamin bổ sung Centrum loại 50 plus 50 cộng cho bố của bạn và loại dùng cho người lớn là ở đâu cho bạn. Thì xin hỏi cái việc sử dụng Centrum như vậy có cần thiết không ạ?
Cái Centrum nó là cái gì? Nó cũng là một cái loại sinh tố mà trong đó nó có nhiều mà có tên khác nhau, thế thôi. Thì mỗi một cái nhà thuốc, mỗi một hãng thuốc Tây ra thì nó họ đặt một cái tên riêng cho cái sản phẩm mà mình đưa, mà cái nhà sản xuất đó họ đưa ra ngoài thị trường. Thì chúng tôi thấy rằng thì là cũng không sao cả, nếu mà uống cả omega 3 và vitamin C hay là những cái loại gì đó thì tôi thấy là không có hại gì cả, thì có thể uống chung được, chứ không có luật nào gọi là cấm cái đó.
Quý vị và các bạn nếu còn câu hỏi về thuốc bổ sung vitamin, xin vui lòng gửi ngay. Còn hiện bây giờ xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác liên quan tới sức khỏe. Bạn Âu Võ hỏi thăm là con của bạn 9 tuổi lại bị viêm khớp, lý do vì sao thưa bác sĩ?
Cháu mới có 9 tuổi mà đã bị viêm khớp.
Vâng.
Chúng ta biết là bệnh viêm khớp đó là những cái khớp xương của chúng ta nó bị vì một lý do nào đó, có thể là bị nhiễm trùng, có thể là bị va chạm, có thể bị nó đưa tới viêm xương khớp của chúng ta. Thế trong trường hợp mà cháu mới có 9 tuổi mà cháu còn bé mà đã bị viêm khớp rồi thì thực tình ra thì chúng tôi không hiểu tại làm sao mà lại bị viêm khớp, mới có 9 tuổi đã bị viêm khớp. Thì trong trường hợp này thì chúng tôi đề nghị với lại bố mẹ của cháu bé là đưa cháu bé tới thăm một bác sĩ, tới khám một bác sĩ để bác sĩ cho biết rõ rằng thì là bệnh đó tại làm sao và nguyên nhân làm sao đưa tới cái viêm xương khớp.
Bạn Nguyễn Tấn hỏi bệnh zona thần kinh có di chứng nguy hiểm không thưa bác sĩ?
Cái bệnh zona thần kinh đó là một bệnh mà thường thường đó chúng ta gọi là zona thần kinh, tức là ở trên con người của chúng ta có nổi lên những bóng nước ở trong đó, và những bóng nước này đó khi mà nó có rất nhiều virus, đây là một cái loại bệnh mà do các virus nó gây ra, và những cái bệnh này thực tình ra thì nó nguy hiểm là tại vì nó gây ra đau, và khi cái bóng nước khi nó vỡ ra thì tất nhiên nó có thể lan ra chỗ khác được và được. Thế thì trong trường hợp bị zona thần kinh mà người Việt của chúng ta theo, nếu mà chúng tôi nhớ không nhầm thì các cụ vẫn quan niệm chẳng do là một do cái loại dời leo mà nó đáy lên người và chúng ta bị cái zona thần kinh này. Thực ra thì cái quan niệm hay là sự hiểu biết của các cụ cũng giới hạn, nhiều khi không rõ lắm. Thế thành ra trong zona thần kinh thì nó tương tức là trong đó nó có những cái bóng nước nó nổi lên và nó gây ra đau cho cơ thể người ta.
Dạ, nhưng mà sau đó nó có di chứng gì nguy hiểm về lâu về dài không ạ?
Khi mà lớn lên thì nó sẽ gây ra đau, nó đưa cái chuyện đau. Và thường thường trong những trường hợp này, người ta phải uống những cái cortisone hay là những cái thứ mà nó mạnh hơn một chút xíu. Thế đồng thời là thứ hai là người ta phải uống những cái thuốc mà giảm đau cho cơ thể của mình. Đó là cái lời khuyên của chúng tôi, là trình bày của chúng tôi.
Bạn Thuận, bệnh trào ngược dạ dày dẫn tới viêm phế quản có nguy hiểm không bác sĩ?
Nếu mà đã bị viêm phế quản rồi mà bị trào ngược, tức là cái trào ngược tức là thế nào? Tức là axit ở trong bao tử của mình nó dồn lên trên, nó lên trên cái thực quản của mình. Và nếu cái thực quản của mình mà bị những cái chất mà dịch vị ở trong cái bao tử của mình mà nó có chất chua nằm ở trong đó, có axit nằm ở trong đó, và khi axit nó thì chúng ta thấy rằng cô Trà My với quý vị khán giả cũng thấy rằng thì là thường thường khi mà chúng ta đụng vào nó mà khi có vết thương hay là da non thì thường thường là nó hay bị sót, hay bị chua, hay bị sót, và vì vậy thế trong trường hợp mà nếu là bị trào ngược thực phẩm thì tạm thời trước khi đi bác sĩ thì chúng tôi đề nghị rằng quý vị có thể, thứ nhất là khi nằm ngủ thì nằm về phía bên tay trái. Lý do tại sao là tại vì khi đó thì những cái chất ở trong cái bao tử của mình, trong dạ dày của mình nó nằm về xuống phía dưới, và tất nhiên nó không theo cái thực quản mà nó lên trên cái cổ được. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, trong khi chờ đợi đi bác sĩ thì chúng tôi nên đề nghị là quý vị có thể dùng một vài những cái thứ mà nó dung hòa những axit ở trong cái bao tử của chúng ta, thí dụ như tâm, thí dụ như Prazolic hay là những cái thứ mà mình có thể dùng để mà làm giảm những cái axit ở trong bao tử. Thế còn trong trường hợp mà khó khăn hơn nữa thì tất nhiên rằng thì là mình phải đi bác sĩ, và bác sĩ người ta sẽ có những cái phương cách riêng để người ta điều trị. Và trong trường hợp này thì mình biết rõ được là trào ngược thực phẩm nó như thế nào đó đấy cô, thưa cô Trà My.
Vâng, cảm ơn bác. Bạn Hằng Minh hỏi thăm về phương pháp điều trị bệnh u xơ tiền liệt tuyến thưa bác sĩ.
U xơ tiền liệt tuyến tức là cái tuyến mà người ta gọi là cái prostate đó. Thế thì trong cái u xơ nó có cái prostate này, có thể là trong nó có hai. Một cái thứ nhất tức là trong trường hợp mà nó lành tính, tức là nó chỉ sưng lên, to lên mà thôi, và nó làm cho mình đi tiểu rất nhiều. Một trường hợp thứ hai tức là trong trường hợp nó bị ung thư, cái tuyến tiền liệt tức là cái prostate của mình nó ung thư. Và trong cái trường hợp ung thư như vậy thì chúng ta có thể dùng đến hóa trị, xạ trị hoặc là giải phẫu cho nó bớt những cái trường hợp mà ung thư. Còn trong cái trường hợp mà trong trường hợp u mà lành tính đó, thì người ta cũng dùng một vài loại thuốc, thí dụ như là prostaglandin hay là những thứ đó để làm cho cái tuyến tiền liệt của mình, cái prostate của mình nó nhỏ đi được mà thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì thời gian cũng đã hết rồi và chúng tôi xin dừng lại ở đây để mà hẹn quý vị và các bạn trở lại với chương trình vào kỳ tới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Chúng tôi xin thành thực cảm ơn Đài Hoa cho chúng tôi cơ hội để mà nói chuyện với quý vị thính giả để giải quyết những vấn đề khó khăn về sức khỏe.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hành vi hiếu chiến của Bắc Triều Tiên làm căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ trong những tháng gần đây leo thang tới mức chưa từng có kể từ chiến tranh Triều Tiên. Để đáp trả, chính quyền Trump với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đang sử dụng những áp lực ngoại giao và kinh tế lên Bắc Triều Tiên để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hủy bỏ chương trình phi đạn đạn đạo của chế độ này. Chúng ta đang thay thế chính sách kiên nhẫn chiến lược vốn thất bại mà còn làm tăng thêm đe dọa từ Bắc Triều Tiên bằng một chính sách mới quy trách chiến lược, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis viết trong một bài xã luận mới đây. Biện pháp ngoại giao của chúng ta được chia sẻ bởi nhiều nước ủng hộ mục đích của chúng ta, trong đó có Trung Quốc, là quốc gia có ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis viết. Nếu Trung Quốc muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, họ phải quyết định hành xử ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Triều Tiên, ông Tillerson và ông Mattis khẳng định. Hoa Kỳ thúc đẩy tất cả các nước tôn trọng những cam kết thực thi mạnh mẽ những chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên và gia tăng áp lực ngoại giao, kinh tế và chính trị đối với chế độ này, đặc biệt bằng cách hủy bỏ các quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng. Những quan hệ thương mại là nguồn tài chính cho việc phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Dù ngoại giao là phương tiện thích hợp để thay đổi hành động của Bắc Triều Tiên, nhưng biện pháp này được hậu thuẫn bởi các giải pháp quân sự. Bất cứ cuộc tấn công nào cũng sẽ bị đánh bại, và bất cứ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ bị giáng trả một cách hữu hiệu và quyết liệt. Ông Tillerson và ông Mattis viết, trong khi đó, chính phủ mới tại Hàn Quốc tiến hành triển khai hệ thống phòng vệ phi đạn THAAD chống lại đe dọa của Bắc Triều Tiên, một động thái Hoa Kỳ hoan nghênh. Phiếu biểu quyết của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an là một bước đúng đắn. Tuy nhiên, khu vực và thế giới cần và hy vọng Trung Quốc làm nhiều hơn nữa, Bộ trưởng Tillerson và Bộ trưởng Mattis nói. Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chỉ khi nào nước này ngưng ngay tức thì những đe dọa khiêu khích, thử nghiệm hạt nhân, phóng phi đạn và những vụ thử nghiệm khác, Bắc Triều Tiên giờ đây phải lựa chọn một con đường mới tới hòa bình, thịnh vượng và được quốc tế chấp nhận, hay tiếp tục lún sâu xuống hố tử thần, nghèo đói và cô lập. Hoa Kỳ mong muốn và sẽ làm việc để đạt được lựa chọn thứ nhất và sẽ vẫn cảnh giác chống lại lựa chọn thứ hai.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575. Kilohertz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.